Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mười phút dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ xin mến chào quý thính giả. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8:20 đến 8:30 mỗi ngày. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthoradio.vn. Ngay bây giờ mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với các tin tức online vừa được cập nhật trên các trang báo điện tử sáng nay. Thưa quý thính giả, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 hàng năm là dịp để cộng đồng tri ân những cống hiến hy sinh của những người mang trên mình áo blue trắng. Hơn 3 năm qua là giai đoạn đầy khó khăn với toàn ngành y tế, nhưng bằng tình yêu nghề, các cán bộ ngành y vẫn bám trụ, vẫn nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho người dân, giữ vững tượng đài những người anh hùng áo trắng. Trên báo Tin tức sáng nay có bài viết Việt Nam đã khống chế thành công nhiều dịch bệnh nguy hiểm nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam hôm nay.
Y tế Việt Nam luôn có những biện pháp hiệu quả, không những đảm bảo được tính mạng sức khỏe của nhân dân mà còn khiến thế giới thâm khâm phục bởi những thành công trong kiểm soát, khống chế điều trị nhiều bệnh nguy hiểm. Việt Nam đang tự tin thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030. Y tế Việt Nam còn làm chủ nhiều công nghệ mang tầm thế giới. Cả nước có hàng chục cơ sở ghép được tim, thận, gan, giác mạc, tế bào gốc tạo máu.
Sau đại dịch Covid-19, những người thầy thuốc ở các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương đều trưởng thành, văn minh thêm một cấp vì tính mạng và sức khỏe con người. Bài viết trên báo Vietnamnet với nhan đề Thầy thuốc Việt Nam thời hậu Covid.
Nhắc lại câu chuyện đại dịch Covid-19 đau thương đã qua, để thấy sau dịch bệnh, con người yêu thương con người hơn, thầy thuốc và bệnh nhân trân quý nhau hơn, đồng nghiệp cởi mở với nhau hơn. Những điều tốt đẹp đó là có thật. Với mỗi cá nhân, sau dịch bệnh, họ đều ý thức về bệnh tật, về bản thân mình hơn. Ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường tăng lên. Ai cũng quan tâm đến bệnh nền của bản thân mình. Từ đó, cuộc sống trở nên lành mạnh hơn nhiều. Với ngành y tế, sau dịch bệnh, mỗi người bác sĩ đều nhìn lại mình, định vị mình chuẩn xác hơn, đánh giá lại kiến thức, tri thức của bản thân toàn diện hơn. Để từ đó, không ngừng học tập sửa mình sao cho có thể phục vụ đồng bào tốt hơn.
Và cuối cùng, các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương đều trưởng thành, văn minh theo một cấp. Văn minh lớn nhất là văn minh vì tính mạng và sức khỏe con người. Báo Sài Gòn Giải Phóng online thông tin, tối ngày hôm qua tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Bộ Y tế đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình tôn vinh Ngày Thầy Thuốc Việt Nam.
Thời gian qua, đội ngũ Thầy Thuốc Việt Nam đã rất nỗ lực, cống hiến rất nhiều trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ, hy sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong số ít các nước có mạng lưới y tế hoàn chỉnh, đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản cho mọi người dân.
Để chung tay xây dựng một nền y tế Việt Nam khoa học, đổi mới, dân tộc, đại chúng, thì chúng ta phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách y tế theo hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển đất nước bền vững, phồn vinh và hạnh phúc. Theo VTV Online, số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết giá gạo xuất khẩu ngày hôm qua đang chững lại và đi ngang sau phiên giảm mạnh. Hiện giá gạo 25% tấm xuất khẩu ở mức 584 đô la Mỹ một tấn, giá gạo 5% tấm ở mức 609 đô la một tấn. Với mức giá trên thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp hơn giá gạo của Thái Lan, Pakistan và mất vị trí cao nhất thế giới.
Sau diễn biến giá gạo giảm trong thời gian qua, các chuyên gia cho rằng một phần nguyên nhân là do tâm lý chờ đợi xu hướng thị trường gạo rõ hơn trong thời gian tới. Chỉ khoảng 2 tuần nữa sẽ vào chính vụ đông xuân, vụ lúa có sản lượng lớn nhất trong năm. Khi đó, xu hướng giá lúa chắc chắn sẽ định hình rõ. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trong bối cảnh Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì chính sách hạn chế xuất khẩu, thì nhu cầu nhập khẩu của thị trường thế giới vẫn khá lớn, nên Việt Nam vẫn có cơ lợi thế trong xuất khẩu gạo.
Thank you. Ninh Thuận thúc đẩy phát triển sản phẩm ô cốp là tựa đề bài viết trên báo Nhân dân điện tử sáng nay. Toàn tỉnh Ninh Thuận có 152 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao và 30 sản phẩm đạt 4 sao. Có 2 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao, đó là nước mắm Cana với 32 và 42 độ đạm. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có từ 2 đến 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá và công nhận cấp quốc gia.
Ninh Thuận đang ưu tiên phát triển sản phẩm ô cốp gắn với phát triển dịch vụ du lịch nông thôn để nâng cao giá trị cho sản phẩm đã được gắn sao. Hơn 10 năm trở lại đây, du lịch nông thôn đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho các hộ dân ở một số làng quê nông thôn miền núi, góp phần đáng kể trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Hiện nay hầu hết các vùng trồng nho tại Ninh Thuận đều áp dụng kỹ thuật chăm sóc tốt cũng như phương thức sản xuất gối đầu, gối dụ. Hầu như sản phẩm quả nho ăn tươi tại các vườn trồng của nông dân có quả quanh năm, giúp nông dân tăng thêm nguồn thu nhập, tăng giá trị kinh tế đáng kể.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến năm nay Trung Quốc sẽ mở cửa thêm cho các loại trái cây chủ lực của Việt Nam như là bơ, chanh dây, dừa. Cơ hội cho trái cây Việt là rất lớn, nhưng để tiến sâu vào thị trường rộng lớn hơn thì theo nhiều chuyên gia, các mặt hàng cần nhanh chóng chuyển sang xuất khẩu chính ngạch với tầm nhìn dài hạn về chất lượng.
Bộ Công Thương đang xin ý kiến các đơn vị về chỉnh sửa quy định xuất khẩu hàng hóa biên mậu. Trong đó nhấn mạnh từ đầu năm tới hàng hóa Việt Nam xuất khẩu phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn xuất chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của các nước nhập khẩu. Với sự gia tăng mạnh của tầng lớp trung lưu cùng với Trung Quốc coi trọng vai trò của tiêu dùng trong đóng góp GDP nên mỗi năm nhập khẩu trái cây đều tăng mạnh. Đây là cơ hội rất lớn cho các nước Đông Nam Á cũng như Việt Nam chinh phục thị trường 1 tỷ 400 triệu dân.
Báo điện tử VTV cho biết hôm qua tại phiên khai mạc Hội nghị Di động Thế giới MWC 2024, Viettel đã chính thức công bố với cộng đồng công nghệ toàn cầu chipset 5G và VR Human AI. Đây là lần thứ 7 Viettel tham gia Mobile World Congress, sự kiện thường niên lớn nhất trong ngành công nghệ di động.
Với chủ đề của sự kiện là Future First, tương lai là trên hết. Các sản phẩm của Viettel tập trung vào 4 nhóm: hạ tầng mạng lưới, cơ sở dữ liệu, nền tảng số và công nghệ trong tương lai. Cùng với đó, Viettel cũng giới thiệu hệ thống mạng lưới tự động tối ưu hiệu suất hoạt động, tiết kiệm điện năng và tự động giải quyết sự cố ứng dụng cho cả 5G và 4G, đang được triển khai toàn diện tối ưu tại Việt Nam và 10 quốc gia Viettel đang đầu tư kinh doanh.
VTV Online dẫn thông tin cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm Lâm, số điểm cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm đã tăng lên gần 114 điểm, tập trung ở khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Bên cạnh đó có 137 điểm có nguy cơ cháy rừng cấp 4.
Dự báo nắng khô sẽ còn kéo dài ít nhất một tuần tới. Độ ẩm thấp nhất ở các khu vực này chỉ 30-50%. Cùng nền nhiệt cao nhất là Nam Bộ nắng nóng 35-37 độ C. Nếu sơ suất để xảy ra cháy rừng thì dễ lan rộng, khó kiểm soát. Cục Kiểm Lâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng lửa trong rừng và gần bìa rừng. Theo dự báo, giờ hôm nay 27 tháng 2, Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh và nhiều nơi nắng nóng với mức nhiệt từ 35-36 độ C. Một số nơi miền Đông như Đồng Phú, Biên Hòa nắng nóng gay gắt 37 độ C.
Liên quan đến vụ việc gần 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở phường 5 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trốn trại, vào chiều tối ngày hôm qua, ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau hơn 2 ngày tổ chức vận động, hiện đã có hơn 110 học viên trở lại cơ sở. Thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng cùng các ngành chức năng đã tổ chức cuộc họp để xem xét đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân và bàn phương án giải pháp, chỉ đạo sớm khắc phục hậu quả.
Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng công an tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng liên quan, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý hoặc tham mưu xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Phối hợp cơ sở cai nghiện truy tìm đưa các đối tượng còn lại trở lại, nắm diễn biến tình hình vụ việc, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra việc học viên bỏ trốn.
Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn công tác liên ngành để khảo sát toàn diện bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành, trang bị cơ sở vật chất, việc thực hiện chế độ chính sách tại cơ sở cai nghiện. Trên cơ sở đó, đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Mười phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.